Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 Vui Hết Sảy và mình là Duy Anh. Chào mừng mọi người đến với tập 8 với tựa đề Ê cả nhà tao dương tính rồi đó. Vì sao mình lại có tập này? Hôm thứ tư vừa rồi đâu đó khoảng 6-7 giờ sáng lúc mình còn đang lơ mơ ngủ thì cô bé bạn thân chí cốt 15 năm của mình nhắn một cái tin rất hoảng hốt là tao với chồng tao nghi 60% dương tính rồi. Mình tưởng là cái tin đó là cái tin giật gân nhất ngày rồi, không. 2-3 giờ chiều nó tặng cho mình thêm cái tin giật gân hơn là nhà tao 7 người thì tất cả đều đã dương tính rồi. Ba mẹ chồng tao, anh chồng tao, hai vợ chồng tao, luôn cả con tao. Ừ, thằng bé đó mới có chưa được 1 tuổi nữa mọi người. Mà hôm nay là cái ngày gì á, mình thu cái podcast này trong trạng thái rất là gấp rút để có thể đưa nội dung này lên sớm nhất. Xong, trời thì mưa, mũi mình thì bị sổ mũi. Khách mời thì loay hoay mãi mới set up ra được xong chỗ ghi âm. Nói chung là đủ thứ gian nan cả, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã ngồi đây để có thể chia sẻ podcast này với mọi người rồi. Và ta-da, xin mời khách mời giới thiệu về bản thân mình nha.
Hi hi tất cả mọi người, chắc ai chơi với lại Duy Anh thì chắc cũng sẽ biết mình là Thanh, là bạn học với Duy Anh từ năm cấp 2 và vẫn chơi thân với nhau tới bây giờ. Thì lâu lắm rồi mình mới comeback lại trên một cái channel của một người khác, nó mang tính hơi public chút xíu tại vì mình đã ở ẩn khá lâu.
Yes.
Thì chút xíu nữa chắc là trong câu chuyện mình sẽ chia sẻ cái hành trình gian nan của mình từ lúc mà mình bắt đầu đi ở ẩn, cũng như là câu chuyện Covid định mệnh với cuộc đời của mình cho các bạn, để các bạn có thể hiểu rõ hơn.
Thật ra là xung quanh mình thì F0 cũng không phải là hiếm, nhưng mà mình nghĩ Thanh sẽ là một kiểu case study điển hình đó. Một cô bé đã trải qua mùa dịch từ nước ngoài về tận tới Việt Nam luôn. Nhưng mà trước khi mình đi sâu vào nội dung podcast thì cũng chào hỏi cho có thông lệ xíu ha mặt lờ ơi. Nói chung là bữa nay gia đình sao rồi?
Chó. Thì trộm vía là hôm nay là ngày chắc là tại vì với mỗi thành viên trong gia đình thì sẽ có một cái ngày phát bệnh khác nhau. Cho nên là tạm thời tới ngày hôm nay thì nhà mình đều ổn. Con mình, em bé Coffee 11 tháng thì gần như là đã khỏe rồi.
Yeah.
Mình với chồng mình cũng bắt đầu ổn định. Mẹ chồng của mình thì bắt đầu cũng có thêm một vài triệu chứng, nhưng mà không có gọi là quá nghiêm trọng. Ba chồng mình với lại anh chồng của mình á, thì tới hôm nay thì chưa có thấy phát triệu chứng nào hết, và hiện tại thì vẫn rất là khỏe. Thì nhà mình thì may mắn là được hỗ trợ kịp thời, cũng như là mọi người cũng bình tĩnh để xử lý, cho nên là hiện tại thì mọi thứ ổn, everything ok.
Yes, công nhận là bình tĩnh thiệt. Tại vì cái bữa mà nhận được tin nhắn thì đọc cũng dư sức biết là mày không lo gì. Tức là kiểu ok, biết mình là F0 thì cũng hoang mang đó, nhưng mà kiểu cũng bình tĩnh xử lý cái này cái nọ chứ cũng không đến nỗi. Thôi thì bây giờ nhường diễn đàn lại cho khách mời đi ha, kể một xíu về hành trình Covid ở Việt Nam đi, trước khi đi qua tới địa phận của Mỹ xa xôi.
Nói là không có bình tĩnh thì cũng không phải là 100% bình tĩnh đâu. Thật ra cái buổi sáng hôm đó nó cũng, mình nhận cái tin là cả nhà mình gần như là 60-70% mắc Covid đó, thì nó giống như cảm giác mà 2 năm trước mình thử thai thằng con mình ở bên Mỹ.
Xí khoan, trước khi bạn mình kể tiếp về chuyện Covid thì mình phải kể cái vụ thử thai này. Đợt đó là chuyến đi du lịch nước ngoài cuối cùng của mình trước khi Covid phát ra. Mình đang đi với người yêu của mình. Thì sao? Thì lúc đó mình mới vừa tới Phnom Penh thôi, mình mệt lè cả lưỡi ra. Xong mình nhớ là chắc 1-2 giờ sáng gì đó, xong con này mới nhắn một cái tin: em mày ơi, tao có bầu rồi. Xong mình kiểu, what the fuck, cái gì vậy má? Tại sao? Ý là nó mới qua Mỹ 2 tháng thôi thì dịch bùng xong rồi bầu tới. Nói chung là nightmare lắm mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là cái nội dung bầu bì này mình sẽ để lại ở trong một cái tập vào tháng 11, đúng sinh nhật của Thanh. Rồi ok, kể tiếp về Covid đi.
Thì cái cảm giác mà mấy bạn chờ để cho cái dung dịch nó dâng lên, xong mấy bạn chờ xem là nó hiện ra 1-2 vật, thì cảm giác nó kinh hoàng, hay me vô cùng. Thì đầu tiên là mình thử cho chồng mình, thì chồng mình cái que mà thử của chồng mình nó hiện lên cái vạch thứ hai, cái vạch ở ngay cái chữ T nó rất là mờ. Thì lúc đó chồng mình mới chạy ra tiệm thuốc tây, ra pharmacy á, cái chỗ mà chồng mình mua cái que test nhanh á, chồng mình hỏi. Thì ở nhân viên ở pharmacy mới nói là nhiều người mua và test thì nó cũng lên cái vạch này mờ mờ, nhưng mà cũng chưa chắc đâu anh. Thì chồng mình mới mua thêm khoảng tầm một lố nữa, khoảng 5-6 cái nữa về, thì mới đưa cho tất cả mọi thành viên trong gia đình để test. Thì sau khi chồng mình test xong, tới mình test và mình tự test cho mình, thì cái vạch, cái chữ T của mình nó lên đậm cực kỳ luôn. Thì khi mà mình test xong là mình biết chắc chắn rồi là hai vợ chồng dính rồi. Tại vì hai vợ chồng mình ngủ chung giường, ở chung phòng, rồi có con cái sinh hoạt chung, thì mình cái nồng độ virus của mình nó cao á, cho nên là khi mà mình test nó ra cái vạch kia đậm, cái nó ra cái vạch dương tính đậm lắm, thì chắc chắn luôn for sure là hai vợ chồng bị rồi. Thì bây giờ là rất là lo cho em bé, tại vì cái cớ sự mà đi để dẫn tới cái chuyện đi mua que và test á, là trước đó khoảng 4-5 ngày trước đó thì chồng mình á là có những cái biểu hiện giống như là đau họng nè, sốt vào buổi chiều nè, hơi mệt mỏi trong người. Nhưng mà tại vì cái chồng mình á làm nghề R&D, là chồng mình làm bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm của một công ty nước, thì chồng mình phải uống và test rất là nhiều những cái sản phẩm nước, tiếp xúc với lại đá lạnh, nước nóng, everything, những cái chất chemical đường rất là nhiều, cho nên là chồng mình bị viêm họng gần như là quanh năm suốt tháng. Thì nó là bệnh nghề nghiệp, cho nên là lần này thì chồng mình cũng đinh ninh là tưởng là mình cũng bị bệnh giống như những lần trước thôi, thì mới không có chỉ đi mua kháng sinh và những cái thuốc của đơn của bác sĩ bị viêm họng rồi đó giờ về uống thôi. Thì không có nghĩ là mình sẽ bị Covid cho tới cái ngày mà hình như là chủ nhật vừa rồi á, chiều chủ nhật vừa rồi, thì con trai của mình, em bé Coffee 11 tháng á, em bị sốt. Em bị sốt cao liên tục từ buổi chiều cho tới tận ngày hôm sau luôn. Thì hai vợ chồng mình mới sợ quá, thì lúc đó là vẫn phải chăm em theo kiểu là em bị cảm sốt bình thường, thì đồng thời cũng song song đó là phải bắt cấp trong đầu trước là có khả năng là nhà mình đã bị nhiễm Covid rồi. Thì đó, thì sau khi mà test xong về á, thì chồng mình mới gọi điện lên trên phường để báo là bây giờ trong nhà mua que và test thì có F0 rồi. Thì chồng mình gọi lên phường, cái buổi sáng đó chồng mình gọi chắc là phải khoảng tầm đâu đó gần 10 cuộc điện thoại lên phường á. Thì có những cuộc được, có những cuộc không được. Thì chồng mình gọi từ phường cho tới quận, chồng mình search trên mạng có bao nhiêu số điện thoại chồng mình gọi hết. Sau đó thì gọi, nhưng mà buổi sáng có lúc đó khoảng tầm 8 giờ thì không biết, chắc là mọi người chưa đi làm. Sáng thứ hai chưa đi làm hay sao đó, thì mọi người mới xử lý được thông tin. Thì cuối cùng là chồng mình phải mặc đồ kính mít lên, xong chồng mình tự lấy xe chạy lên trạm y tế phường để báo. Thì khi mà lên trạm y tế phường báo á, thì ở trên đem cái que test của mình test nó lên trạm y tế phường báo, thì trạm y tế phường mới nói là ok, vậy bây giờ là gia đình là khả năng nhiễm là đã rất cao rồi. Cái nếu mà bây giờ phường test thì phường cũng sử dụng lại cái bộ test y hệt như vậy thôi, cũng cùng cái hãng đó luôn, thì test chắc chắn nó cũng sẽ ra cùng cái kết quả giống như vậy. Thì phường có, ở trên y tế phường có trấn an nhà mình là nói thôi bây giờ cứ bình tĩnh, tại vì bây giờ là gia đình đang là F0 nhưng mà triệu chứng nhẹ, thì bây giờ mình cứ đeo khẩu trang 24/24 rồi về nhà. Chiều nay khoảng tầm 3 giờ thì ẵm em bé quay ngược trở lên phường để làm test cho em bé luôn. Tại vì hai vợ chồng mình không có dám làm cho em bé, tại vì cái cây đó chọt để lấy dịch hầu họng chọt rất là sâu. Thì gia đình mình mới đi về. Rồi sau đó từ khoảng tầm 9 giờ sáng là mình bắt đầu mình gọi cho chị họ của mình, tại vì gia đình của mình, background gia đình của mình rất nhiều anh chị với lại cô bác nhà mình là bác sĩ. Thì có những người cũng thì có những người cũng đang phụ trách bệnh viện dã chiến. Do đó là mình khi mà mình biết đó, thì mình gọi liền cho gia đình của mình để mình nhờ sự hỗ trợ của gia đình trước. Thì mình bắt đầu liệt kê, mình bình tĩnh, mình ngồi xuống, mình lấy giấy bút ra, mình liệt kê triệu chứng của từng người trong gia đình, đã trải qua bao nhiêu ngày rồi, hiện nay đang cảm thấy như thế nào, và mình báo trực tiếp cho chị của mình. Thì sau đó chị của mình mới kê đơn thuốc để theo triệu chứng của từng người và của em bé. Sau đó thì nhà mình F0 phải tự cầm đơn thuốc đó chạy ra tiệm thuốc tây để mua thuốc đem về.
Ủa, là tới giờ mày có nhận được một túi thuốc hay là cái gì từ phường không?
Tới bây giờ hả, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Từ cái lúc mà nhà mình biết tin đó, tới ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Trên phường không hề có bất kỳ một ai xuống hỏi thăm nhà mình, không có ai xuống giăng dây, không có ai xuống phát thuốc, không có bất kỳ một cái tờ biên bản xác nhận nào là nhà mình có F0 và có bao nhiêu người F0 trong nhà mình. Tất tần tật mọi thứ là mình phải tự lo hết.
Ủa, ta nhớ là mày có mua bảo hiểm mà, nếu mà không có xác nhận F0 thì làm sao lấy lại được tiền của bảo hiểm? Tại vì tao nghĩ là ở cái tầm này, cái chuyện chi phí này nọ các kiểu, nếu mà có được thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chứ ta, mùa dịch mà.
Chút xíu nữa mình sẽ nói về cái chuyện mình claim bảo hiểm, mình nói chuyện với bảo hiểm sao. Tại vì đây, mình biết đó, mình bị bệnh, mình gọi trước cho bốn đối tượng. Thứ nhất, cái người đầu tiên là thằng Mú, là Duy Anh nè. Rồi người thứ hai mình gọi là mình gọi cho chị mình để mình lấy thuốc. Cái người thứ ba mà mình gọi là mình gọi cho một con bé nữa để mình mua Tylenol của nó, mua thuốc để em mới chuyển thuốc từ nhà em chuyển về cho mình. Và người thứ tư mình gọi là gọi cho bảo hiểm. Mấy bạn ơi, mình vẫn, mặc dù là mình bệnh nhưng mà mình vẫn rất là sáng suốt, mình vẫn
tỉnh táo.
Đúng rồi, nhưng mà cái câu chuyện bảo hiểm chút xíu nữa mình sẽ nói.
Ok, nốt chưa, nốt chưa.
Thì cái vấn đề là mình nhận thấy là trong cộng đồng có rất là nhiều F0, ngay cả khi mình nói chuyện với y tế phường cũng vậy. Thì cái ngày mà mình ẵm con mình đi lên trên y tế phường để test á, thì lúc đó cũng có hai gia đình nữa, thì hai gia đình đó cũng có F0 luôn, cũng có người già luôn, cũng có em bé luôn. Mà tất cả mọi người khi mà lên phường nó giống như là đang đi lên mà chuẩn bị cho hội trăng rằm, cho trung thu sắp tới. Không có bất kỳ một cái động thái diệt khử khuẩn hay là phải cách ly người này với người kia hay là phải giữ khoảng cách gì hết. Mọi người giống như là trên mấy bạn mà làm trên phường á, mấy bạn nói với mình là bây giờ F0 nhiều quá rồi, mấy bạn không còn cách nào để mà tách người ta ra hay là cách ly người ta ra nữa. Mấy bạn chỉ có làm được một cái chuyện là mấy bạn giữ cái đội ngũ tuyến đầu của mấy bạn á, để full tất cả những cái đồ bảo hộ để mà có thể tiếp tục được cái công việc test cho người dân hay là phát thuốc hay là hỗ trợ được một chút xíu nữa thôi, chứ mấy bạn gần như là hết nguồn lực rồi.
Nghe tuyệt vọng quá vậy. Tại vì ý là không hình dung được là cái cảnh nó dễ sợ như vậy luôn á. Cứ nghĩ là mọi chuyện, tức là đã hình dung là thành phố y tế nó quá tải rồi, nhưng mà nó sẽ quá tải với F1 hoặc là sau đó, chứ bây giờ đã là F0 xong cứ để đi lang thang như vậy thì sao ta? Tại vì cơ bản là gia đình của Thanh có ý thức thì ok, không vấn đề là mình ở trong nhà. Còn nếu gia đình không có ý thức, dây không giăng ở trước nhà, dây không giăng ở trước hẻm, và mọi người cứ tự nhiên đi ra đi vào như vậy thì hậu quả làm sao?
Mình không biết là ở những cái khu vực khác nó như thế nào, hay là cái cách của những cái đội ngũ khác như thế nào, nhưng mà ngay cái khu mình ở nè, ở bên ngoài cái đầu hẻm của mình nó vẫn để một cái bảng là vùng xanh.
Hả?
Nhưng mà ở trong cái vùng xanh này á, có tới 3-4 gia đình có người nhiễm rồi, và nhà mình là một nhà luôn nè. Nhưng mà ở trước vẫn để bảng vùng xanh.
Ê, nói nghe hơi bậy chứ chắc mày biết là tao đang tính nói tới xanh gì rồi đúng không?
Ừ. mình cảm thấy, thật ra mình không biết nha, mình thật ra là mình cũng thấy là mình may mắn là tại vì mình có sự trợ giúp của bạn bè, của gia đình. Nhưng mà nếu như những người á, mà là người ta là công nhân hay người ta là những người mà người dân tứ xứ, người ta tới Sài Gòn người ta ở, người ta không quen biết nhiều, người ta không có sự giúp đỡ của gia đình, thì người ta phải làm như thế nào đây? Người ta đâu có cơ hội để một hai cuộc điện thoại là người ta sẽ có nguyên một cái đơn thuốc người ta để cầm ra tiệm thuốc tây người ta mua. Đúng, người ta đem về uống. Người ta biết gọi ai bây giờ? Mà gọi phường á, thì bây giờ nếu như mà nhà mình mà như nhà người ta đi gọi phường, tới bây giờ ngày thứ tư rồi phường cũng chưa xuống nữa.
Mà ý là nhà đâu có gọi tới gọi lui đâu đúng không?
Đúng rồi. Tại vì mình thấy là bây giờ mình phải tự lực cánh sinh, là mình không trông cậy được nữa. Nhưng mà khi á, mà mình gọi cho chị mình để mình lấy đơn thuốc á, chị mình có nói á, là thôi đừng chờ phường nữa, bây giờ phường quá tải rồi. Tự đi ra mua thuốc uống đi em cho nó nhanh.
Nhưng mà mọi người biết không, sở dĩ mà Thanh ngồi đây và Thanh nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy á, là nó cũng có nguyên cớ của nó hết, là tại vì cả nhà của Thanh, cả nhà luôn đúng không, trừ bé Coffee là tại vì nhỏ quá, thì cách đây 2 tuần cũng đã chích Astra rồi. Nên cái chuyện là nếu mà mọi người có cơ hội chích vaccine thì đi chích càng nhanh càng tốt. Tại vì nếu mà cái này ý là nếu mà không chích vaccine thì chắc là hậu quả nó không đơn giản là ngồi đây xong rồi tâm sự podcast này nọ đâu, nó sẽ còn rất rất nhiều thứ nữa.
Đúng rồi, tại vì với một mũi vaccine dù là mũi đầu tiên đúng thôi á, thì cơ thể của mình đã có khoảng tầm 30% kháng thể rồi, thì nếu mà có hơn không, ít nhất 30% vẫn tốt hơn là không có gì.
Yes, chính xác. Nên kiểu là có cơ hội thì cứ đi chích thôi. Nhưng mà nãy giờ nói từ bữa tới giờ, và thật ra là tại vì tao cũng đang biết là mày cũng đang lobo phải chăm sóc cho cả nhà nên tao không hỏi. Nhưng mà hôm nay có cơ hội ngồi thì sẽ hỏi một câu hỏi rất là typical luôn, là có biết lấy đâu không?
À, không biết, thật sự không biết. Tại vì á, là tao thì ở nhà với em bé, gần như nhà 24/24. Chồng tao thì đi làm, mà văn phòng của chồng tao thì chồng tao làm việc có một mình trên nguyên một cái văn phòng, đâu có ai vô được văn phòng của chồng tao đâu. Thì chỉ có sáng đi xách cơm ở nhà tao nấu sẵn, xách cơm đi làm, xong rồi tới chiều thì đi về, thì xong rồi vậy thôi đó. Thì hai vợ chồng á, là tuần thứ bảy tuần trước là có đi chợ, nói chung là khoảng tầm 20 ngày nhà mình mới đi chợ một lần á. Thì hai vợ chồng mình đi chợ để mua đồ cho em bé, mà mỗi lần đi chợ thì cũng tuân thủ 5K rất là nghiêm túc. Nhưng không biết lây từ đâu thì mình cũng có hỏi, mình tức lắm chứ, mình có đi hỏi mình có hỏi mấy nhân viên y tế là bây giờ nhà mình vậy thì không biết là tại sao lại bị lây và lây từ đâu. Thì nhân viên y tế mới giải thích cho mình là bây giờ là ở ngoài cộng đồng cái F0 quá nhiều rồi, virus nó nằm ở trong không khí và nồng độ virus trong không khí bây giờ đang rất cao. Nếu như các bạn đi nếu như các bạn đi chợ, đi siêu thị hay đi vào một cái không gian nào đó mà nồng độ virus ở trong đó cao, thì khi bạn hít thở rồi bạn cũng có khả năng nhiễm nữa. Chứ không đơn giản chỉ là không, chứ nó không còn đơn thuần cái chuyện là bạn phải tiếp xúc trực tiếp với F0 bạn mới bị. Mà vì bây giờ là F0 quá nhiều rồi, cho nên là nồng độ virus trong không khí quá cao rồi.
Nếu vậy thì có thể hiểu là vì tình huống đó nên bây giờ thành phố mới đưa ra một cái chỉ thị là mọi người ở nhà luôn, không chợ, không siêu thị gì cả. Tại vì thật ra là chợ thì nó còn hơi thoáng thoáng xíu nha, chứ siêu thị là không gian kính, máy lạnh nó cứ lưu thông liên tục luôn. Có vẻ hiểu được hơn một chút xíu. Nhưng mà trong quá trình mà chăm sóc F0 á, thì có gì để chia sẻ với mọi người không? Kiểu là những cái mà phải vượt qua rồi, hoặc là những cái tips, hoặc là những cái mà mọi người nên giữ tinh thần lạc quan, hay là sao đó, nói chung là những cái tips mà để có thể chăm sóc được F0 tại nhà.
Thì mình chia thành 3 topic chính ha. Thứ nhất là những thứ mà mình phải chuẩn bị. Thứ hai là cái routine, cái lịch sinh hoạt hàng ngày. Và cái thứ ba là chuyện mà mình chuẩn bị tinh thần. Thì với mục đầu tiên mà những thứ mà mình cần chuẩn bị á, thì các bạn nên gom gia đình mình lại thành những cái nhóm, ví dụ giống như là nhóm trẻ em, nhóm người trưởng thành và nhóm người lớn tuổi. Thì mỗi cái nhóm đối tượng này sẽ có một những cái thứ mà các bạn cần phải lưu tâm riêng. Ví dụ giống như em bé thì trộm vía là em bé khi mà có nhiễm thì cái triệu chứng của nó cũng nhẹ và nó sẽ hết rất là nhanh. Nó giống như là cảm cúm bình thường thôi. Không hiểu tại sao nhưng mà virus corona nó không tác động lên em bé nhiều.
Ít ra virus nó cũng có đạo đức quá ha.
Thì các bạn có thể lên những, đúng rồi, các bạn có thể lên những cái group, những cái hoặc là những cái diễn đàn của bác sĩ Nhi ở trên Facebook á. Ở trên đó share rất là nhiều những cái đơn thuốc dành cho em bé. Tại vì khi mà em bé bị bệnh á, thì mình cho em bé uống dựa theo những cái triệu chứng của em bé. Nó ho thì cho nó uống thuốc ho, nó sốt thì cho nó uống hạ sốt, nó tiêu chảy thì cho nó uống thuốc cầm tiêu chảy, cho uống men tiêu hóa, và nó bị cái gì thì mình cho nó uống cái đó. Thì chăm em bé giống như là em bé bị cảm sốt thông thường, và quan sát con mình thật nhiều, quan sát em bé thật nhiều để mình biết là nó đang như thế nào, nó đang khỏe lên hay nó đang trở nặng để mình xử lý. Với người lớn thì vì người lớn như tụi mình nó trẻ, tụi mình có sức đề kháng tốt, thì tụi mình sẽ tập trung để uống xe, uống những cái thức uống, ăn những cái đồ ăn để tăng cường cái sức đề kháng của bản thân. Tại vì nhà mình uống thuốc nè, thì thật ra cái đơn thuốc của những người mà bị Covid nó cũng không có gì phức tạp, nó không có quá cao siêu đâu mấy bạn. Chủ yếu là trị triệu chứng, thứ hai là tăng cường vitamin C thôi. Một ngày mình uống một viên C 1000mg, mình uống liên tục như vậy để mình tăng cái đề kháng của mình. Chính bản thân mình sẽ tự sản sinh ra kháng thể để diệt virus. Và khi mà mình có triệu chứng gì thì mình sẽ uống thuốc để trị cái triệu chứng đó. Cái đối tượng mà cực kỳ quan trọng mà cần phải lưu ý đó là người lớn tuổi. Thì đối với người lớn tuổi thì mấy bạn phải xem là người nhà của mình, bố mẹ mình, ông bà mình có bệnh lý nền hay không. Thì khi có bệnh lý nền như vậy thì sẽ phải update cho bác sĩ biết, để bác sĩ có thể chọn những cái thuốc phù hợp với lại người lớn tuổi, những người có những cái bệnh lý như vậy. Rồi với người lớn thì mấy bạn phải mua một cái máy, nó có một cái máy nhỏ nhỏ, nó tên là SpO2, nó để dùng để đo nồng độ oxy trong máu. Nhưng mà mình phát hiện ra là ở cái iPhone của mình nó có cái chức năng đó, mấy bạn có thể lên trên App Store mấy bạn tìm. Mấy bạn lên trên App Store mấy bạn tìm cái app. Nó có cái app có tính năng đo được cái đó, và cái app đó hình như mua cũng không có mắc lắm, mấy chục nghìn một tháng á. Thì trong giai đoạn này nếu mà mình đầu tư được thì mình cứ mua đi, không có dư thừa đâu, mình mua một vài tháng để mình sử dụng.
Ủa nhưng mà ý là cái máy kia là nó đeo ở ngay đầu ngón tay, còn cái iPhone thì nó sẽ
đúng
đeo.
Rồi đúng rồi.
Còn cái iPhone thì nó sẽ tra bằng cách nào á?
Với những cái iPhone mà cái đời sau này của tụi mình á, thì mình lật cái camera lại mình thấy nó có một cái lỗ gần nhỏ cái camera.
Thấy.
Thì mình thấy ở trên cái hướng dẫn của cái app đó là nó sẽ để cái tay lên trên cái chỗ đó, cái ngón tay của mình để lên trên cái chỗ đó. Thì cái này mình thấy iPhone nó có, thì dĩ nhiên chắc chắn khi mà iPhone có thì nó sẽ có hướng dẫn sử dụng, mấy bạn yên tâm.
Ok. Nếu mà vậy thì chỉ có iPhone 11 trở lên thôi nha mọi người, còn dưới thì cũng không xài được đó.
Thì bây giờ lockdown rồi cũng không có đi mua được, cho nên là có cái gì thì xài cái đó.
Ok, đồng ý.
Thì nếu như mình có điều kiện thì mình search thử mấy cái đó để mình xem thử. Tại vì đối với người lớn tuổi khi mà nồng độ oxy trong máu mà tuột xuống dưới 95% thì lúc đó là đó là triệu chứng đầu của suy hô hấp. Thì khi đó thì mình được tất cả bác sĩ, nhân viên y tế khắp mọi nơi dặn là nếu trong nhà người lớn tuổi của mình mà nồng độ oxy dưới 95% thì phải gọi cho cấp cứu liền.
Hiểu.
Tại vì là cái thay đổi của nó rất là nhanh. Chỉ trong khoảng tầm 1-2 tiếng đồng hồ thôi là người lớn tuổi có thể sẽ bị suy hô hấp liền. Nó diễn ra rất nhanh lắm.
Cái thời gian vàng của nó chỉ có 1-2 tiếng là nó rất là ít luôn á. Nhất là với tình huống là tất cả mọi thứ đều đang quá tải như vậy. Tại vì mọi người lên mạng đọc thì mọi người có thể thấy rồi là có những tình huống đi 4-5 cái bệnh viện cũng không ai cấp cứu cả. Rất là nghiêm trọng.
Thì mình thấy thật ra là bây giờ nếu như mà trong trường hợp mà bất khả kháng quá thì mọi người cứ lao ra đường đi. Lao ra đường gặp bộ đội với công an nhào vô.
Đồng ý.
Đó là những người mà cứu mọi người đầu tiên. Chứ đừng ở trong nhà gọi điện, nếu không được thì lao ra đường đi gặp công an, gặp bộ đội thì nhào vô nói là tôi đang dậy đó, vô cứu tôi trước đi.
Chứ thật ra là bây giờ mọi người đi theo đúng quy trình, mọi người gọi điện thoại ha, thì gần như là không phải là không muốn nhận, tức là bây giờ mình kêu là bệnh viện vô trách nhiệm, không muốn nhận bệnh nhân thì cũng tội nghiệp cho bệnh viện quá, nhưng mà bây giờ nhận rồi thì nằm đâu á, hoặc là nhận rồi không khe được thì cũng thế thôi. Nên cứ làm như Thanh nói, nghe thì nó hơi kiểu không có quy củ gì lắm, nhưng mà thật sự là bây giờ câu chuyện sinh tồn nó quan trọng hơn chuyện là phải suy nghĩ làm sao đó cho nó quy củ hay là gọn gàng rồi.
Ok rồi, tới với cái mục thứ hai mà mình nói là mỗi ngày mình sinh hoạt như thế nào. Thì
yes.
Khi mà đã bị bệnh rồi thì mọi người giống như cả nhà mình bây giờ đang bị là mất khứu giác với vị giác, hoặc là cái khứu giác vị giác nó bị giảm đi rất là nhiều á. Mình ăn uống mình không có nghe mùi, cho nên là mình không có muốn ăn, Thì cái chuyện đó là chuyện mình phải cố gắng, không ăn được thì cũng phải ráng nuốt để mình có thể có được chất dinh dưỡng để và bụng mình no để mình uống thuốc đúng giờ.
Ê, ê.
Thì
tính ra tội nghiệp ghê, vừa điền răng còn vừa mất khứu giác nữa, làm sao ăn uống cái gì nữa.
Không, mày sai rồi. Muốn mày thấy có bao giờ tao đi niền răng, tao đi siết răng về mà mày thấy tao bị cản trở không?
Đúng không rồi, hề, bây giờ hề. Nó là combo.
Thì không, nhưng mà ngày hôm nay tới ngày thứ tư thì mình đã lấy lại được một phần khứu giác vị giác hồi nãy. Con mình nó đi vệ sinh á, mình chùi cho nó mình nghe được mùi. Các bạn ơi,
trời, mày dơ quá. Rồi tiếp đi.
Rồi thì mỗi ngày mình phải ăn ăn đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Với lại buổi sáng
uống thuốc đúng giờ rồi mà bệnh dữ vậy?
Không có, tại cười. Mình uống C, mỗi ngày mình phải uống một viên C 1000 mg. Thì thật ra là mình uống 1000 mg đó rồi thì uống chanh, uống cam vô chi nữa cũng không cần lắm đâu mọi người. Chỉ cần uống một viên C đó thôi, tại vì một viên C 1000 mg nó bằng tới 22 trái cam lận.
Mày uống gì tới một cây cam dữ vậy?
Thì không cần uống thêm cam nữa, chỉ cần nếu như mà không uống C được thì uống cam uống chanh, còn nếu mà đã mua được C rồi thì chỉ cần uống C thôi. Nhà mình thì bắt đầu là có xông nữa, mình xông để mình giữ ấm, với lại mình sát khuẩn mũi với họng. Thì ở trên mạng á, trên YouTube á, có rất là nhiều cái clip hướng dẫn xong, thì mấy bạn chỉ cần lên search thôi. Nói chung là YouTube có thể dạy bạn rất nhiều thứ, mấy bạn cứ lên đó search thì sẽ có những cái video tập thở cho người bị COVID, tập xong cho người bị COVID. Thì không phải tập xong, cách xong cho người bị COVID. Thì mấy bạn nếu như mà nhà mình có gì thì mình xong cái đó. Ví dụ giống như nhà mình thì có xả gừng thì mình xong xả gừng. Nhà mình có mua thêm mấy cái viên tinh dầu, nếu không có thì mấy bạn lấy dầu xanh, dầu tràm, dầu gió, dầu gì cũng được. Thì có cái gì thì sử dụng cái đó để mình xong mình làm ẩm mũi với họng của mình. Rồi sau đó thì mình đi ngủ sớm, mình cần nghỉ ngơi, tại vì cơ thể của mình cần phục hồi. Cho nên là mình cố gắng đi ngủ sớm, đừng thức khuya coi phim mấy bạn. Rồi đó, nói chung là lịch sinh hoạt như vậy. Có một cái nữa là mình phải đeo khẩu trang với lại sát khuẩn tay trong nhà. Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang để giảm thiểu cái chuyện là lây chéo. Là ví dụ giống như là mình sắp hết rồi nhưng mà chồng mình vẫn còn nặng thì chồng mình lại lây ngược virus lại cho mình.
Ủa được hả?
Bị hoài. Hoặc là ví dụ giống như là bây giờ hiện tại là không có biết được là ai nhiễm chủng gì. Chồng mình có thể nhiễm chủng A, mình có thể nhiễm chủng B. Thì mình hạn chế cái chuyện là chủng A, chủng B nó lây chéo với nhau rồi nó tạo thành một cái chủng C, chủng D gì đó nữa. Thì bạn đã nhiễm rồi thì bạn cũng đừng có chủ quan quá. Bạn vẫn phải bảo vệ mình và bảo vệ người thân trong nhà. Thì đó. Rồi có một vấn đề nữa, vấn đề quan trọng cuối cùng đó là giữ tinh thần. Thật sự đúng, mình thấy cái chuyện giữ tinh thần nó rất quan trọng á. Vì bây giờ mình là mẹ, mình có con, mình buộc mình phải tỉnh táo, mình buộc mình phải bình tĩnh để mình xử lý tình huống, mình chăm cho con mình chăm lo cho bản thân mình. Mình giữ cái sức khỏe tinh thần của mình cũng giống như là giữ cho sức khỏe bản thân như vậy đó. Rồi trong nhà có người lớn tuổi thì các bạn biết rồi, thì ba mẹ ông bà của mình rất là dễ bị lo lắng với lại dễ bị hồi hộp. Nếu như mà vì sợ, vì hoang mang quá mà thành ra là bị lên tăng xong lên huyết áp nữa, thì thành ra là hai ba bệnh chồng lên nhau cùng một lúc thì rất là khổ. Đúng rồi, thì phải giữ tinh thần, nói là ok bây giờ không có sao, bây giờ có bác sĩ, có mọi thứ, có thuốc men, có mọi thứ ở đây hết. Thì từ từ mình xử lý từng thứ, mình phải bảo vệ cái sức khỏe tinh thần cho người lớn trong nhà.
Mẹ hỏi nè, tới giờ cô chú bên Mỹ cũng chưa biết đúng không?
Đúng rồi, ba mẹ ơi, nếu ba mẹ có nghe được cái video này thì nhà con vừa mới bị COVID và cũng sắp hết rồi, ba mẹ yên tâm nha. Thì thật ra đây là một cái cú gọi là phe 1-1 Tại vì cách đây 4 tháng á, ba mẹ mình bên Mỹ, ba mẹ mình cũng bị Covid, ba mẹ mình không có cho mình biết. Thì bây giờ á, là tới Việt Nam tới mình bị mấy bạn ơi, thì ba mẹ mình cũng không biết luôn.
Ủa lúc mà cô chú bị bên Mỹ là lúc đó vaccine chưa vậy hay là bị không không vậy?
À, lúc mà ba mẹ mình á, bị ở bên Mỹ là ba mẹ mình chưa có được chích vaccine.
Oh my God.
Thì lúc ba mẹ mình ở bên Mỹ cũng giống mình vậy đó, ba mẹ mình không có đi đâu hết á, chỉ có đi chợ thôi, đi chợ xong về. Thì đi chợ ròng rã từ tháng này qua tháng khác, rồi cuối cùng Covid cũng tới. Thì ba mẹ mình cũng bị. Thì mà ở bên Mỹ nó khác ở Việt Nam. À không, cũng không khác lắm. Hồi trước thì khác nhưng bây giờ thì giống. Tại vì là ba mẹ mình bị là tự đi ra ngay cái trạm mà để test á, nộp hồ sơ vô, người ta đưa cây cho, ngồi lên xe hơi ngồi tự test, test xong cái đưa kết quả vô, cái nó ra hai vật, thì xong rồi mình cầm cái ba mẹ mình cầm cái kết quả đó ra pharmacy, ra tiệm thuốc ở bên Mỹ, thì tiệm thuốc phát thuốc Tylenol là một dạng paracetamol á, với lại phát C cho ba mẹ mình đem về nhà uống, thì chỉ có uống đúng hai loại đó thôi mọi người. Thì xong rồi về nhà ba mẹ mình chữa theo cách của người Việt Nam, uống trà gừng, uống nước chanh, xong rồi nói chung là cũng y hệt như mình đang làm ở Việt Nam vậy nè. Thì sau đó là trộm vía là ba mẹ mình á, cũng là F0 mà không phải là ở diện quá nặng, cho nên là sau một tuần ba mẹ mình uống thuốc và thực hiện những cái cách chữa dân gian của Việt Nam á, thì cuối cùng ba mẹ mình hết, ba mẹ mình không có đi test lại thì không có còn dương tính nữa. Nhưng mà em trai mình bị 8 tuổi ở chung nhà với ba mẹ. Ba mẹ mình bị nhưng nó không có bị mọi người ơi, tại vì nó khỏe, nó trẻ, rồi nó ăn uống, nó tập thể dục, sức đề kháng của nó tốt, nó không có bị. Sau khi mà ba mẹ mình bị Covid xong á, thì khoảng tầm 2 tháng mấy, 3 tháng sau á, thì lúc đó Mỹ cho chích vaccine, thì bây giờ ba mẹ mình cũng chích vaccine rồi, thì cũng có kháng thể tự thân và cũng có vaccine chích thêm nữa rồi.
À vậy thì nó sẽ khỏe hơn.
Nhưng mà bây giờ thì mình cũng có nói với ba mẹ mình là thôi đừng chủ quan, tại vì hồi lúc ba mẹ mình mắc là chủng cũ, còn bây giờ là chủng mới rồi.
Đúng đúng đúng. Thấy mỗi ngày một biến chủng luôn á, nên những chuyện như vậy không nên coi thường nó làm gì á. Thật ra là mình nghĩ tập này chắc là tập mà mình làm host khỏe nhất trong các tập mà mình đã thu luôn á. Đặt ra mấy câu hỏi cơ bản thôi mới gửi cho Thanh hồi sáng nay, xong là tự ngồi soạn script ra tự trả lời cho mọi người. Thì mình nghĩ là những thông tin này khá là hữu ích để mà ai ở nhà có F0 hoặc là hệ thống y tế đang quá tải thì có thể tự vận dụng ngay tại nhà. Thay Thanh đúc kết lại một chút xíu, đó là mình nghĩ là đầu tiên là cứ phải giữ tinh thần tích cực cái đã. Cái thứ hai là mình khuyên là mọi người nên chuẩn bị đầy đủ hết tất cả những cái tài liệu này nọ ở nhà đi. Giống như là buổi sáng hôm đó Thanh báo với mình là Thanh bị dương tính á, thì mình lúc đó mình cũng lật đật mình đi tìm hết các thể loại, kiểu số của chỗ oxy nè, số cấp cứu nè, rồi mấy cái group mà giúp đỡ nhau nè. Nhưng mà có một sự thật là những cái group đó bây giờ họ cũng bị quá tải rồi mọi người. Mình đăng một cái post lên để mà mình nhờ họ approve á, tại vì Thanh có con nhỏ mà cả nhà Thanh thì chích vaccine rồi thì mình không lo lắm. Và cũng chích được hơn 2 tuần thì tức là đã có kháng thể rồi, nhưng mà bé nhỏ thì rất là lo, nên có đăng lên hỏi là bây giờ con nít bị vaccine thì sao. Mày biết không, tới giờ này các bạn đã chưa được approve luôn á. Và cái group đó là cái group mà kiểu cũng nổi tiếng á, xin lỗi là không nhắc tên đến, thì đã vài ngày rồi cũng không có ai approve bài cả. Thì mình cũng hiểu là nhiều khi mọi người cũng đã kẹt việc gì đó rồi, nên có gì thì chuẩn bị trước, chứ đừng có để nút cái cổ thì mới nhảy. Rồi, một câu hỏi khó khó ha. Nếu mà có 3 điều tóm gọn lại trong chuyện là chăm sóc F0 thì có thể tóm trong 3 điều gì? Mỗi điều một câu thôi, để mà mọi người có thể nhớ và nghe xong thì có thể lật đật đi tìm liền, để không có bị động trong chuyện là nếu như chẳng may mình bị dương tính. Tại vì tao nghĩ là bây giờ cái chuyện dương tính nó sẽ là cái chuyện là nó y như sổ số thì nó khi nào tới số mình thì dính thôi, chứ nó cũng đã không còn là chuyện là rất khó phải gặp rồi.
Đúng rồi. Ba điều mà mình chia sẻ. Điều thứ nhất á là hãy cố gắng để đừng biến mình và gia đình của mình trở thành F0 bằng chuyện là các bạn hãy tuân thủ những cái quy định, đừng đi ra đường, đừng tiếp xúc với lại người lạ hay là những người hàng xóm, bạn bè ở xung quanh, tăng cường sức đề kháng cho gia đình thông qua những cái viên uống bổ sung hoặc là cam chanh các loại trái cây, để đảm bảo được là mình có một sức khỏe tốt thì mình sẽ không nhiễm bệnh. Cái vấn đề thứ hai mà mình khuyên là nếu như chẳng may mà mình các bạn có bị nhiễm virus hoặc là một thành viên nào đó trong gia đình của mình thì bình tĩnh, tại vì bây giờ bác sĩ hay là những cái group bác sĩ họ tư vấn ở trên online rất là nhiều, thì mình khi mà mình mắc á, thì mình lỡ mắc phải thì mình lên mình search những cái group đó để mình nhận tư vấn và mình khai báo tất tần tật, mình đừng giấu gì hết, mình khai báo hết những cái tình trạng của mình, của gia đình mình hiện tại, và mình xin những cái tư vấn thuốc cũng như là những cái tư vấn về lịch sinh hoạt của các cái bác sĩ hoặc là những cái nhân viên, những người có chuyên môn. Thì nếu như mà các bạn cần, các bạn có thể liên hệ với Duy Anh hoặc là liên hệ với mình sẽ share lại contact đó cho các bạn để các bạn có thể lưu lại và để bảo vệ cho mình cũng như gia đình của mình. Cái chuyện thứ ba mà mình muốn, không, mình nghĩ chắc là hai điều đó cũng đủ rồi đó.
Ok,
rồi. Cũng không còn gì nữa đâu.
Đang ngồi rà soát coi là còn nợ cái gì trong tập podcast lần này không, thì hồi nãy có nhắc đến yếu tố bảo hiểm. Hứa là kể chuyện bảo hiểm, thì bây giờ để trước khi mà kết thúc tập podcast này thì kể chuyện bảo hiểm đi ha, rồi mình kết thúc.
Đúng rồi, mình mua bảo hiểm nhiều lắm mấy bạn ơi. Khi mình phát hiện là mình già rồi, mình có con nữa, mình mua quá trời bảo hiểm luôn. Mình sau mà khi mà mình phát hiện là mình với chồng mình bệnh á, thì mình gọi cho bảo hiểm. Thì bảo hiểm hiện nay á, mỗi hãng bảo hiểm sẽ có một cái chính sách để bảo vệ và đồng hành với lại khách hàng khác nhau. Thì các bạn thử liên hệ lại với nhân viên tư vấn của bảo hiểm của mấy bạn để mấy bạn cập nhật chương trình đó. Thì riêng nhà mình á, là nhà mình không có nhận được mức bảo hiểm nào hết mọi người.
Ủa sao vậy?
Tại vì nhá, tại vì á, là hiện tại á, là số người mà bị F0 á, thì rất là nhiều. Và hiện tại các công ty bảo hiểm đang ưu tiên để chăm sóc và bảo vệ cho những cái bạn F0 mà phải đi cách ly hoặc là nằm viện.
À.
Thì nhà mình á, là F0 nhưng mà không có nằm viện, cho nên là không có giấy tờ ra viện, không có giấy nhập viện, không có những cái giấy tờ xác nhận đó. Trời, giấy xác nhận Covid còn không có thì làm gì có mấy tờ giấy kia.
Nhưng mà thôi đừng ham có mấy giấy kia mẹ ô.
Nhà mình không có, cho nên nhà mình không được bảo hiểm bảo vệ gì hết, nhưng thôi khỏe là được, sức khỏe là trên hết, tiền có thể kiếm lại sau mấy bạn.
Rồi ok, thì nội dung podcast ngày hôm nay cũng đã dài rồi. Tao tin đây sẽ là cái tập podcast dài nhất từ bữa tới giờ. Bây giờ cái đồng hồ nó đã nhảy.
Còn cái hành trình mà Mỹ Việt Nam mai mốt mình kể sao mấy bạn, dài lắm, dài lắm.
Cái hành trình đó nó gian nan lắm. Mọi người biết không, cái đợt mà di tản Covid á, Thanh là người đi trên cái chuyến bay đầu tiên của Mỹ về Việt Nam. Cái chuyến bay đó nó được ưu tiên cho người có thai và người già rồi. Nói chung là nó có nhiều đối tượng ưu tiên lắm. Thì bạn mình nằm trong cái đối tượng đó nên mới được về. Xong cái giây phút mà mình thấy nó xuất hiện tại, mình tin là nếu mà có chuyến bay đầu tiên mà nó về tới Việt Nam thì kiểu gì nó cũng sẽ được lên báo chí, y như rằng thấy con bạn mình đang mặc bộ đồ quải hay là quải đứng ngoài sân bay, trời nó tơi tả. Xong rồi nó hứa là nó tặng mình cái áo, mà bây giờ con nó 1 tuổi rồi mình không thấy cái áo tới đâu hết bà con. Áo tới đâu rồi
mày, nói lại đi. Ê mày mặc 4-5 cái áo bữa tao mới may cho nha, tao tán cho trong ngõ đó.
Ok, tới đoạn này thì cũng hết được rồi mọi người ơi. Nói chứ, cảm ơn Thanh rất nhiều vì đã ngồi đây để chia sẻ với mọi người. Và sẽ có thêm một lời hứa với mọi người nữa là, tại vì cái đoạn chia sẻ này của Thanh nó khá là dài, nên bên cạnh việc có một phiên bản podcast thì ta sẽ thay mày làm lại một cái bài viết trên trang Facebook để mày có thể share về Facebook của mày, để mà giúp cho mọi người có một cái kiến thức để chăm sóc F0 tại nhà. Thật ra là bây giờ bài viết đã chia sẻ thì cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng như muối bỏ bể thôi, nên bây giờ mình chia sẻ được gì thì mình chia sẻ ha.
Ok.
Rồi, chắc là say bye bye mọi người và hẹn mọi người lại trong tập gần nhất của podcast mình. Và chắc chắn là sẽ gặp lại Thanh trong một tập gần cuối series được ra mắt vào ngày 10 tháng 11. Đây là lời hứa chắc chắn cho tình bạn 15 năm của tụi mình. Bye bye mọi người.
Ok. Bye bye, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe tới bây giờ.
Ok.
Chúc mọi người giữ sức khỏe tốt.
Giữ sức khỏe nha mọi người ơi.